nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí. Thuở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana xớt bát cúng dường tam bảo xong, liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, con thường xớt bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo:
Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí, cho đến sau cùng đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thật vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích, bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề.
Kinh A Hàm Phật dạy:
Nếu người nào thường phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt.
Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá Kỳ Viên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thổi xưa Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, mà vườn đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Mà vườn hỏi Phật:
Sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng những lạc thú? Tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn, rết, hổ, beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao?
Phật từ tốn bảo:
Có gì mà phải lo sợ?
Mà vườn lại nói tiếp:
Ngài lấy chi để bảo vệ?
Phật đáp:
Chính cái phước đức, nó tự bảo vệ ta.
Mà vườn không sao làm lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục. Như trong luận A Tỳ Đàm nói, có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm hoan hỷ cho đến giờ phút sắp lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ, bỗng hiện ra tướng hỏa hào trong địa ngục. Nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đỏ, bà sực nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm hoan hỷ. Tức thời lửa đỏ hóa ra sen hồng, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo:
Người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong, việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó, cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc họa vào thân.
Ông bà mình thường bảo: Có đức không sức mà ăn. Vì thế chúng ta nên cố gắng vun bồi phước đức cho mai sau, nếu không khi hưởng hết phước thì nguy. Khổng Tử dạy: Tích chứa sách vở để lại cho con cháu chưa chắc đọc được. Tích chứa vàng bạc để lại cho con cháu chưa chắc giữ được. Chi bằng tích chứa âm đức, tuy thấy mờ mờ mà để lại cho con cháu lâu dài.
Mở lòng dâng một bát cơm,
mở lời dâng một tiếng thơm cho người,
mở tay cứu giúp cuộc đời,
mở tâm mở rộng đất trời bao la.
Cúng chùa còn hơn cho vay,
mình ăn thì hết, người ăn thì còn.
Dầu cho núi lở non mòn,
hãy nên bố thí để dành mai sau.
Minh Đạt.
Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí ba la mật là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí. Nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn bực tức khi họ không làm vừa ý mình, từ đó sanh ra hủy báng, tự mình diệt hết phước đức. Như truyện bà Thanh Đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu, liền sanh tâm độc ác, lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn, nên mới bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Do đó, trong khi bố thí vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết, cái tâm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi, mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển hóa nghiệp xấu của mình, thì họ lại trả lời rằng:
còn nghèo quá, lấy cái gì mà để cho?
Tôi liền nói: quý vị nghèo cho lắm, như hai vợ chồng đàn lị già kia, chỉ có một cái chăn để đi xin ăn mà còn dám cúng dường cho một vị tỳ kheo đem về tịnh xá. Đức Phật Tỳ Bà Thi bảo đem lại cho ngài. Phật đưa cái chăn lên và tuyên bố:
trong đại hội cúng dường hôm nay, người cúng dường cái chăn này là phước lớn hơn hết.
Tất cả đại hội ai nấy đều lấy làm lạ, hỏi Phật:
nguyên do tại sao?
Phật nói:
vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm trí thành.
Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ của vợ chồng đàn nị già. Ai nghe qua cũng đều cảm động, đem tiền của đến giúp đỡ. Nhờ căn lành đó mà 91 kiếp liên tục được sanh vào nhà tôn quý, gặp Phật Thích Ca, xuất gia tu hành đắc đạo. Hai là truyện ông Khưu Trường Xuân số chết đói, nhưng nhờ lấy thân mình cõng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm. Tiếng tốt đó đồn đến tai vua, liền cho người rước ngài về phong làm quốc sư. Cho nên thế gian dụng tướng, Phật dụng tâm, chứ không phải vật nhiều hay ít. Vì thế mà có câu:
kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo, bây giờ khổ não nó đeo theo, người sao của cải càng dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo.
Hay là:
giúp người đừng mong trả ơn, hảo tâm bố thí liên tòa được lên.
Ngoài việc cúng dường bố thí ra, chúng ta còn phải tu thêm huệ. Kinh Phân Biệt Nghiệp nói: thường làm việc bố thí mà không tu huệ, đời sau được giàu to nhưng ngu ám chẳng biết gì. Chỉ vui tu trí huệ mà không bố thí, đời sau được thông minh nhưng nghèo túng không của cải. Thí huệ đều song tu, đời sau giàu sang sáng suốt. Thí huệ đều chẳng tu, nhiều kiếp bị nghèo ngu. Có người hỏi:
bố thí như thế nào đúng pháp, phi pháp và tu huệ ra sao?
Trong Khế Kinh Phật dạy:
bố thí đúng pháp là cho cơm gạo, mùng, mền, chiếu, gối, quần áo, thuốc men, chỗ ở. Đó là bố thí đúng pháp. Bố thí phi pháp là cho rượu, thuốc độc, bẫy, rập câu, lưỡi, dao mác, cung tên, sinh mạng các loài vật, đồ âm nhạc, nữ sắc, những thứ não hại chúng sanh thì không nên cho. Muốn tu trí huệ, Kinh Di Giáo dạy phải chuyên học hỏi, tinh tấn giữ giới, nhân giới mới sanh các thiền định và trí huệ. Nếu năng trì tịnh giới thì được các pháp lành, bằng không tịnh giới các thiện công đức không thể phát sanh. Vậy phải biết giới là chỗ yên ổn công đức thứ nhất. Phật dạy: trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử, phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền.
Thật đúng như lời Phật nói, nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành, rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát vòng sanh tử. Nên Ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp, vì pháp có công năng diệt trừ ưu não, cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết, từ đó sanh ra phước lộc làm lợi ích cho mình và mọi người. Nhưng ít ai nghĩ đến, cứ mãi đam mê ra vào chốn lợi danh, có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua, thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường lời Phật dạy nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong. Để tránh những tai hại đó, quý vị nên cố gắng xem kinh, nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành, hóa giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác xem nghe. Nếu không để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như truyện Ngài Bàn Đặt, Phật dạy chỉ có hai chữ chổi quét mà Ngài không nhớ, cũng do dấu pháp mà ra. Vả lại, vô thường đâu có định Ngài. Nếu cứ mãi chất chứa, giàu cho có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tai chẳng mang theo được gì ngoài hai chữ tội và phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất tất cả. Các pháp vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly, giàu sang danh vọng vẫn đau khổ, chỉ có niết bàn giết hẳn sinh tử không còn tai ương, đó mới là an lạc. Như hồ nước rộng sâu, trong lặng sáng một màu, người trí huệ nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Tâm vọng tưởng dừng nghỉ, ngôn hành cũng lặng yên, theo chánh đạo giải thoát, về diệt độ an nhiên. Kinh Pháp Cú thí dụ. Trong Kinh Kim Cang có câu: của bại báo trong 3.000 thế giới đem ra bố thí tuy nhiều, song dùng hoài cũng hết. Chỉ hường sanh diệt, sao cho bằng nghe được một câu kinh chứng quả bồ đề. Sách Nho có dạy: thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, nghĩa là ngàn vàng dễ kiếm, lời lành khó nghe. Vì thế chúng ta phải tinh tấn nghe kinh học pháp, để tự mình giải thoát và hướng dẫn người khác tu nhân học Phật, cải tà quy chánh, cho cõi đời dứt hết khổ đau, thêm phần an lạc. Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu, hay trừ nghiệp chướng dứt lo âu, thân tâm thanh tịnh thời giải thoát, phước huệ cao siêu tỏ đạo màu. Trong việc bố thí pháp có một điều quý vị nên lưu ý: khi đưa kinh hoặc băng cho người khác nghe, cần phải xét coi có phù hợp tinh thần giáo lý của Đức Phật không. Vì có nhiều người nói không có thiên đường địa ngục, Tây phương tịnh độ, tất cả đều ở thế gian. Họ nói khoa học ngày nay phóng phi thuyền lên cung trăng sao hỏa, chẳng thấy một vị tiên nào, và thăm dò trái đất cũng không thấy địa ngục ở đâu. Như chúng ta thấy, không gian vô tận có vô số vì sao. Khoa học ngày nay mới tới sao hỏa mà vội cho là không có. Đó chẳng khác nào lấy trí phàm phu mà so lường bậc thánh. Vì trong kinh Đức Phật nói:
ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết,
có nghĩa là trong kinh nói
có thiên đường, địa ngục, tây phương tịnh độ, mà họ cho không có, tức là ma rồi.
Có nhiều người nói rất là hay, thường đem giáo lý Đại Thừa Bát Nhã ra, nói cái gì cũng là không, cho nên chẳng cần lễ bái tụng kinh niệm Phật. Nhưng chúng ta đã thấy trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Gặp ai Ngài cũng kính trọng lễ bái, còn ta là phàm phu mà lại coi thường sự lễ bái tụng kinh niệm Phật hay sao? Nếu không có tướng thì làm gì có tánh? Như trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy tu Bồ Đề:
phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối.
Để cho chúng sanh đừng dính mắc vào đó trong lúc tu hành, chớ không phải bỏ hết các hạnh lành. Vì thế Phật nhấn mạnh rằng:
nếu người nào chẳng giữ giới thì sẽ không thành tựu được định huệ và giải thoát.
Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng cũng từng dạy:
miệng nói tiếng không, nhân ngã, ba độc, tham, sân, si, chất chồng sanh tâm ngạo mạn, tham lam, bòn sẻn.
Nói về lòng tham của con người, hiền nhân có than rằng:
của trần chớ bận lòng tham, từ lâu tham nó đâu làm chi nên. Tham vốn là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toán lo giữ, rồi mất đi sanh sự giàu buồn. Trong lòng cứ dạo dực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian, kế sang đến tội. Tội vốn là nguồn cội tử sanh, bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sanh phần nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyền không gây.
Xưa có một nhà hiền triết bảo con cháu, khi ông chết ghi trên bia mộ của ông:
đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi cho.
Khổng Tử cũng nói:
thế thượng vạn ban đô thị giả, nhân sanh đạo đức quả duy trơn.
Có nghĩa là vạn vật trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm, duy có đạo đức mới là trường cửu. Đạo là gì? Đạo là con đường, là lẽ phải, cũng là chân lý tuyệt đối đưa chúng sanh từ trong bóng tối vô minh, sanh tử, khổ đau, tiến ra ánh sáng chân như, giải thoát niết bàn, bất sanh, bất diệt. Đạo có rất nhiều con đường từ gần đến xa, từ thấp lên cao, như là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đạo. Trong luận A Tỳ Đàm Phỏng Lộ Tử Môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong vòng lục đạo.
Một, con đường địa ngục. Phật dạy: nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng, giết hại cha mẹ, thánh hiền, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đâm chém, bầm chặt, đập đầu, cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu nướng, làm cho chúng sanh đau đớn, rên la dãy giụa, oằn oại, chết thảm, chẳng có một chút từ tâm, người đó trong giờ phút lâm chung những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Ví dụ như tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phân ra xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo thấy quỷ sứ đến bắt hồn dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo.
2. Con đường ngạ quỷ. Phật dạy, nếu người nào tính tình tham lam, đụng đâu lấy đó, thẳng tay vơ vét những của phi nghĩa, tàn ác, gian phi, lừa đảo thế nhân, tham quan ô lại, những người như thế trong giờ phút lâm chung, tham kiểu cách ra sao, nó tuần tự hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra ngạ quỷ tướng, sanh làm quỷ đói, khổ sở, để đền cái tội tham lam vô độ của mình.
3. Con đường súc sinh. Phật dạy, nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu, phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tin tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung, mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng, thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, thọ thai vào đó sinh ra làm thú.
4. Con đường Atula. Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung, đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau, la lối vang dội cả núi Tu Di. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh giới như thế đó, thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả.
5. Con đường nhân đạo. Phật dạy, nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y, giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh niệm Phật, trong giờ phút lâm chung, tự thấy mình đi chùa dâng hương hoa, lễ Phật tụng kinh. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ thai và tiếp tục sanh ra làm người.
6. Con đường thiên đạo. Phật dạy,
nếu người nào chuyên tu thập thiện,
thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý không tham sân tà kiến, trong giờ phút lâm chung, những điều lành mình làm được hàng ngày như là trì chay giữ giới, tụng kinh niệm Phật, cúng dường bố thí, phóng sinh, cứu trợ, ủy lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Qua diễn tiến đó, hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục, người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt, bỏng sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác mê tín tà dại là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu tập thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ năm mười giới mà còn trật vuột, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua thấy ngán, nhưng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy:
Tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ, thuyền nhẹ lướt đi mau. Người đoạn trừ ái dục và luôn cả sân nhuế, ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn.
Hệ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngay đó là bồ đề niết bàn. Vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Có người nói: sao tu hoài mà không thành Phật? Thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không? Nếu tu giống thời thành Phật liền, tại mình tu không giống Phật cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi thì nên chọn vào cảnh trời, người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là nguy lắm. Do đó ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập, tu hành đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường dữ là do tham, sân, si. Thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Như giận người nào, muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thêu dệt, đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ. Lại không ưa thấy điều tốt của người, còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đến thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, là lỗi vang dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập, hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chí bạc nhược yếu hèn, mà lại mong hóa giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt sẽ sanh bệnh. Hơn nữa tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may, lại đổ thừa tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi. Vì tu là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi, lười biếng, ham ăn mê ngủ, vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật hay là báo ơn cha mẹ, tổ thầy, cúng dường bố thí, học pháp nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy: chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được.
Là Phật tử phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dỡ đạo tâm, quen theo thế tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau, nên thường phải rồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục âm giới về miền chân như.